Băng số 2. Giảng nghĩa. Đoạn văn này là nói về nạn quỷ la sát, nạn thứ 3 trong 7 nạn, cũng có thể gọi là nạn gió bão. Nếu có 100.000 vạn ức chúng sinh vì tìm vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, các thứ báu, con người trong thế gian tham muốn những thứ này vì cho đó là quý báu. Kỳ thật, nó là vật ở ngoài thân. Quý vị không rõ vật báu của tự tánh mình mà lại đi tham đắm của báu bên ngoài để được những thứ không có tác dụng gì cả, không quan hệ gì với tự tánh của mình. Nhưng đa số người lại thích tìm vàng. Quốc gia nào cũng đều thích vàng vì mọi người đều cho nó là một thứ báu vật hy hữu, nên ngày đêm nghĩ cách kiếm tìm. Thậm chí các quốc gia giao chiến với nhau cũng là vì thứ vàng này. Tại sao người ta lại quý vàng như thế? Vì nó rất ít, vì ít cho nên trở thành quý. Nếu như vàng nhiều như đất thì người ta cũng không coi nó có giá trị là bao. Ấy là vật do ít thành ra quý. Bởi vì ít cho nên ai cũng thích, thậm chí nằm mơ cũng thấy vàng. Có người đến Phi Châu để đào vàng, có người đến Mỹ Châu để đào vàng. Trước đây nghe nói ở Cựu Kim Sơn có rất nhiều vàng, cho nên có nhiều người đổ dồn đến nước Mỹ, nhất là người Trung Hoa đến Mỹ cốt để đào vàng. Đào vàng ở nước Mỹ xong lại chạy đến nước Úc. Nước Mỹ có Cựu Kim Sơn, nước Úc có Tân Kim Sơn. Những người chuyên môn đãi vàng vì muốn đến nước Mỹ để tìm vàng mà bị chôn thân trong biển không ít. Tôi nghĩ rằng số người chết rất nhiều, vì trước đây sự giao thông không tiện lợi như bây giờ, tin tức loan truyền cũng không được thông suốt, cho nên số người chết cũng không biết là bao nhiêu. Những người ấy muốn đi tìm vàng trên đường thì gặp gió bão, đang đi trên biển lại bị gió bão thổi mạnh, người và thuyền đều chìm cả. Vàng là vật quý báu bậc nhất, bạc được kể bậc nhì. Ngoài ra còn có lưu ly mà người Trung Hoa gọi là thanh sắc bảo, bửu bối màu xanh. Sa cừ là một loại đá quý, ở trên mặt có lọ, có những đường vân giống như vết xe lăn trên bùn. Cứ cách một đường trắng lại có một đường sáng ánh giống như một đường rãnh, cho nên gọi là sa cừ. Tuy nhìn thấy như có đường rãnh mà dùng tay sờ lên mặt đá lại bằng phẳng trơn láng, không có dấu vết. Đá này là một trong 7 loại báu vật. Mã não là một thứ ngọc đá, thứ đá này giống như óc ngựa. Trên màu đá sắc trắng lộ ra từng đường vân li ti màu đỏ, giống như gân máu, cho nên gọi là mã não. San hô là loại cây san hô dưới biển, có cây cao tới 1 thước. Tôi đã thấy có cây cao đến 3 tấc. San hô là một loài hóa thạch, do loài trùng ở dưới nước biến thành thực vật có hình dạng giống như cây. Chất liệu của nó giống như ngọc đá cho nên thật là quý giá. Ở Trung Quốc có một người nhà giàu tên là Thạch Sùng. Ông ta rất thích so sánh sự giàu sang với người khác. Một hôm, ông ta đến dự yến tiệc ở nhà một vị hoàng thân bà con với vua. Lúc ấy, vua ban cho vị hoàng thân một cây san hô cao độ hơn 6 tấc. Vì là của vua ban nên tự nhiên phải là quý trọng đặc biệt. Vị hoàng thân mời Thạch Sùng đến nhà mình, sau bữa cơm mới đưa cây san hô ra khoe. Nào ngờ Thạch Sùng lấy tay bẻ vụn cây ấy, khiến cho vị hoàng thân lo sợ quá mới nói: "Cây này là của hoàng thượng ban cho, sao ông lại bẻ gãy đến nỗi không còn giá trị gì nữa thế?" Thạch Sùng nói: "Ngài đừng có lo, tôi sẽ đổi cho ngài một cây san hô khác. Ngày mai ngài cứ đến nhà tôi tùy ý lựa chọn, thích cây nào tôi sẽ biếu ngài cây đó." Hôm sau vị hoàng thân đến nhà Thạch Sùng để xem thử, thì thấy lồ lộ ở phòng khách một dãy san hô cao 1 thước. Hoàng thân nhìn thấy nghĩ bụng: "A, mình dù là hoàng thân nhưng giàu chưa bằng một góc anh Thạch Sùng này." Nghĩ rồi bèn lựa một cây san hô vừa ý đem về. Về sau Thạch Sùng rốt cuộc nhân vì quá giàu mà phải chết, ấy gọi là chết vì của. Người ta tại sao mà chết? Chính là vì chữ tài ấy. Chim chết vì ăn, người chết vì của. Chim tại sao mà chết? Chính vì chữ thực mà ra. Chúng sinh điên đảo như vậy đấy. Hổ phách là một loại khoáng chất màu vàng thẫm trong suốt do nhựa cây tùng biến thành. Trân châu tức là ngọc trai là vật thể hình tròn sản xuất từ con trai, lung linh trong suốt, sáng lấp lánh thật đáng yêu. Mà vào biển lớn, người ta vì muốn tìm của báu mà vào biển cả để kiếm tìm, vì ở đó có rất nhiều của báu. Giả sử gió bão là hắc phong, vì gió màu đen. Thứ gió màu đen này ai cũng có. Tại sao gọi là gió màu đen? Vì khi nó nổi lên gương mặt biến thành sạm đen. Người ta vì tức giận nên mới có gió đen, nếu không tức giận thì gió đen không nổi lên. Biển cả này là gì? Là tánh hải, tức là biển tự tánh của chúng ta. Gió đen ví như vô minh của chúng sanh. Thứ vô minh này còn gọi là phiền não. Nếu quý vị sanh phiền não là có gió đen đấy. Nếu không còn phiền não thì biển cả tự tánh của quý vị sẽ gió lặng sóng êm. Thế nào mới có thể tìm được của báu? Phải vào ngay trong tự tánh của quý vị đào bới của báu của chính mình. Đương khi quý vị đào bới của báu của chính mình thì có thể gặp phải ma chướng. Tại sao có ma chướng? Do vì đức hạnh của mình không đủ, đức tánh không đủ, đạo đức không đủ. Vì không có gây tạo công đức nên đức hạnh chưa tròn. Vì đức hạnh không tròn đủ nên mới có gió đen, mới bị ma chướng. Nếu đức quý vị lớn thì gió đen sẽ hóa ngay. Hóa thành cái gì? Hóa thành mây lành, điềm lành. Ngạn ngữ có câu: đạo cao rồng cọp nể, đức trọng quỷ thần theo, là gì? Đạo cao thần cọp nể nghĩa là người có đạo hạnh cao thì rồng gặp cũng phải khoanh mình lại không nhúc nhích. Rồng xưa nay là một loại rất lợi hại, có thể làm kinh thiên động địa, rời non lấp biển như không, thế lực rất là to lớn. Nhưng nếu quý vị có đạo lực thì tuy rồng thần thông to lớn cũng không dám thị uy trước mặt quý vị, mà ngoan ngoãn khoanh tròn lại. Còn loài cọp dù hung hãn cách mấy, nếu quý vị không có tâm sân hận thì nó lại biến thành một loại chó mèo thuần dưỡng. Khi gặp quý vị sẽ lắc đầu vẫy đuôi mừng rỡ mà không dám ăn thịt. Nhưng quý vị phải có đạo hạnh mới được cảnh giới như vậy, còn không thì rồng không khoanh, cọp không quỳ đâu. Đức trọng quỷ thần theo. Một khi đức hạnh quý vị đã đủ, đã tròn đầy thì quỷ thần gặp quý vị sẽ cung kính tôn trọng, cúi đầu đảnh lễ. Cho nên điều quan trọng nhất là đôn phẩm lập đức. Thổi dạt thuyền bè của họ trôi tắp nơi nước quỷ La Sát. Quỷ La Sát là loài quỷ ăn tinh khí của người, và đều là phái nữ chuyên môn ăn tinh khí người ta. Nếu thuyền bị gió bão trôi dạt vào nước quỷ La Sát, chỉ cần trên thuyền có một người phát tâm xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì tất cả người trên thuyền cho đến trăm ngàn vạn ức chúng sinh đều được thoát nạn La Sát. Do nhân duyên đó mà tên vị Bồ Tát này là Quán Thế Âm. Đạo đức là điều mọi người đều nên phải chú trọng. Con người sở dĩ khác với cầm thú là do có đạo đức. Nếu không trọng đạo đức, không biết đạo đức thì có khác chi cầm thú. Hơn nữa, đạo đức cần phải hành, phải có biểu hiện thực tiễn, nếu không thì căn bản còn gì để nói. Tôi có một người bạn rất thân ở Đông Bắc Mãn Châu. Tại sao anh ấy lại trở thành bạn thân? Vì anh cùng tôi là bạn đồng tu, đồng hạnh. Lúc tôi còn tại gia, từng để tang thủ hiếu bên cạnh mộ mẹ, anh ta cũng có thủ hiếu bên mộ phần cha mẹ anh. Điểm khác biệt là lúc còn tại gia, anh ta là thổ phỉ. Trước khi thủ hiếu để tang mẹ, anh từng là đạo tặc, đánh cướp khắp nơi, tống tiền người khác. Trong một chuyến ăn hàng thất bại, anh bị người đánh trọng thương. Sau đó, về dưỡng thương hơn nửa năm trời mà vẫn chưa lành. Lúc đó anh mới tỉnh ngộ, nghĩ rằng lâu nay làm nhiều việc sai quấy nên vết thương mới lâu lành như thế này. Anh bèn hạ quyết tâm phát nguyện: nếu vết thương tôi được lành thì từ nay về sau tôi không làm thổ phỉ nữa. Anh lại còn nguyện đích thân đến ở phần mộ cha mẹ để thủ hiếu. Sau khi phát nguyện, quả nhiên không đầy mấy ngày, vết thương tự nhiên kéo ra non. Dĩ nhiên anh vẫn tiếp tục thủ hiếu bên mộ phần. Trong thời gian anh để tang có rất nhiều hiện tượng kỳ diệu phát sinh. Đơn cử một việc cắt thịt tế trời cầu trời tạnh cho mọi người. Trong thời gian anh thủ hiếu liên tục mấy tháng, trời mưa tầm tã, không ngày nào tạnh. Anh thầm nghĩ: trời mưa như thế này thì ngũ cốc của mọi người sẽ ngập và chết hết. Nghĩ thế, anh quyết tâm cầu tạnh mưa giúp cho mọi người, mới ngửa mặt lên trời phát thệ: nếu nội trong 3 ngày trời tạnh thì tôi sẽ cắt thịt trên người để cúng Phật, cúng trời. Anh vừa phát nguyện xong thì kỳ lạ thay, không đầy 3 ngày trời tạnh mưa hẳn. Anh giữ lời nguyện bằng cách đứng ở trước bàn Phật, cầm dao cắt một miếng thịt độ 2 lượng trên cánh tay mình. Sau khi cắt thịt xong, vì đau nhức quá anh ngất đi. Khi vừa tỉnh lại, chợt có quan huyện đi tới, nhìn thấy máu rơi đầy đất, tự nghĩ: người này cắt thịt mình để làm gì kìa, chắc đang nổi cơn điên. Ông ta bước tới hỏi mới biết anh ta cắt thịt để cúng Phật, cúng trời, vì cầu tạnh mưa cho mọi người. quan huyện nghe xong hết lời khen ngợi. Về sau, không biết từ đâu bay đến một con chim có tiếng kêu rất đặc biệt. Nó kêu, làm nhiều phước, tốt lắm. Suốt ngày nó chỉ kêu như thế, ý bảo hãy làm nhiều việc lành đi, làm việc thiện càng nhiều càng tốt. Cho nên làm việc gì tôi cũng không sợ khổ, cả ngày làm việc không dành để xem kinh mà tối lại còn giảng kinh cho quý vị nghe nữa sao? Đó là vì muốn bố thí thêm một ít, đem pháp ra bố thí. Tại Mỹ có thể nói là pháp quá ít, nhân đó tôi phát nguyện bố thí Phật pháp cho quý vị, dù cực khổ thân tôi cũng không dừng nghỉ hay bỏ cuộc. Kinh văn: nếu lại có người sắp sửa bị hại, xưng danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì dao gậy của người cầm liền gãy từng đoạn mà đặng thoát khỏi. Giảng nghĩa: đoạn văn kinh này là nói về nạn dao gậy. Nếu có người sắp sửa bị hại mà có thể xưng danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì dao gậy của người cầm. Người cầm là nói về người muốn giết hại, cầm dao bén và gậy gộc trong tay, sắp sửa muốn ra tay, liền gãy từng đoạn. Đúng lúc quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tự nhiên cổ của quý vị cứng hơn dao thép của người kia. Xưa nay dao bao giờ cũng cứng hơn cổ, nhưng bây giờ lúc dao chém đến cổ tự nhiên bị gãy vụn. Nếu không tin, quý vị cứ thử xem cổ mình có cứng bằng dao không. Con dao có bị gãy từng khúc không? Đó là nhờ sức đại oai thần của Bồ Tát Quán Thế Âm nên mới khiến cho cổ cứng như đá tảng, đến nỗi dao của người ấy tự nhiên bị gãy vụn mà đặng thoát khỏi. Nhờ đó mà được giải thoát nạn dao gậy. Vì lẽ gì được thoát khỏi? Do vì người ấy phát tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Có người hoài nghi, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà được linh cảm như thế sao? Chẳng những được như thế mà còn linh cảm hơn thế nữa. Chỉ cần quý vị thành tâm tin tưởng, thành tâm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ được sự cảm ứng theo ý mong cầu. Kinh văn: nếu quỷ Dạ Xoa cùng La Sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến hại người, nghe người xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thời những ác quỷ ấy còn không dám lấy mắt giữ mà nhìn người, huống lại làm hại được. Giả sử lại có người hoặc có tội hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thảy đều đứt dã, liền được giải thoát. Giảng nghĩa: đoạn kinh này nói về việc giải trừ nạn quỷ Dạ Xoa, La Sát và nạn gông cùm xiềng xích. Nếu quỷ Dạ Xoa cùng La Sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, sao gọi là cõi nước Tam Thiên Đại Thiên? Nhân vì 3000 nên gọi là cõi nước Tam Thiên Đại Thiên. Thế giới chúng ta ở đây gồm có một mặt trời, một mặt trăng, một núi Tu Di, một tứ thiên hạ. Một tứ thiên hạ gồm 4 châu lớn: Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Đông Thắng Thần Châu. 4 bộ châu lớn này thành một tứ thiên hạ. Một, đây là chỉ một núi Tu Di, một mặt trời, một mặt trăng và 4 châu. 1000 núi Tu Di, 1000 mặt trời, mặt trăng, 1000 tứ thiên hạ, gọi là một tiểu thiên thế giới. 1000 tiểu thiên thế giới thành một trung thiên thế giới. 1000 trung thiên thế giới mới tính là một đại thiên thế giới. Vì có 3 chữ ngàn nên gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Nếu trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đầy rẫy cả quỷ Dạ Xoa cùng La Sát, quỷ Dạ Xoa bao gồm phi hành Dạ Xoa, địa hành Dạ Xoa và không hành Dạ Xoa. Quỷ Dạ Xoa chạy rất nhanh, hỏa tiễn bây giờ cũng chạy không kịp tốc độ của nó. Vì thế nó còn có tên là tốc tật quỷ hay tiệp tật quỷ. La Sát là quỷ ăn tinh khí, nó chuyên môn ăn tinh khí của người, muốn đến hại người. Loại quỷ Dạ Xoa La Sát này chuyên môn hại người, đến đâu cũng tìm cách quấy rầy người. Như quý vị muốn phát tâm Bồ Đề, chúng nhất định không bao giờ thích cố ý gây rắc rối cho quý vị, nghĩ ra mọi cách ngăn cản, khiến quý vị không thể tu hành được, rồi thối thất đạo tâm. Từ trước quý vị đã phát tâm Bồ Đề một cách mạnh mẽ, nhưng nó lại lẻn vào thân tâm quý vị, làm cho quý vị tự nhiên khởi lên vọng tưởng. Tu hành làm chi, học Phật Pháp để làm gì? Thôi đừng nên học Phật Pháp nữa, đi chỗ khác chơi. Mọi việc đều tự do theo ý mình, thích nhảy đầm thì nhảy, thích nghe âm nhạc thì nghe. Còn học Phật ư, cái này không được làm, cái kia không được làm. Có biết bao cái không được làm, lại không được xem hát, không được uống rượu, không được hút thuốc nữa. Cả khối việc phải cương cữ. Phật Pháp quả là càng học càng rắc rối. ai có ý nghĩ đó, tức là bị quỷ dạ xoa la sát đến suối bảy đó. Có người muốn xuất gia, nó xui vị ấy nghĩ: a, xuất gia cực lắm, cả ngày làm việc quần quật, lại ăn không ngon, mặc không đẹp, cực khổ quá mức, đi tu để làm gì? Nghĩ thế rồi thối tâm đi. Lại có vị muốn làm tỳ kheo ni, quỷ dạ xoa la sát sẽ đến dục vị ấy nghĩ: ôi chào, nên đi lấy chồng đi, lấy chồng mỗi ngày có chồng bầu bạn vừa lòng thích ý hơn, làm cho quý vị đừng phát tâm bồ đề nữa, chính là công việc của quỷ dạ xoa la sát đấy. Chúng chuyên môn làm tổn hại đạo tâm bồ đề, phá hoại việc tu hành của người, vì thế nói muốn đến hại người. Nghe người xưng danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, cho dù có rất nhiều quỷ dạ xoa la sát muốn đến làm hại, gây phiền phức cho người, nhưng một khi chúng nghe quý vị niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì những ác quỷ ấy còn không dám lấy mắt giữ để nhìn. Một khi quý vị niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, tự nhiên hào quang tỏa sáng, bọn quỷ ấy muốn nhìn quý vị cũng không nhìn thấy được, vì chúng thấy quý vị có ánh sáng chói lòa như đèn điện, mở mắt không ra, cho nên nói là còn không thể lấy mắt giữ tợn để nhìn, huống lại làm hại được. Cả đến mắt cũng không thể mở thì làm sao ra hại được, tự nhiên nó phải chạy xa thôi. Vì thế, quý vị phải luôn luôn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ được Ngài bảo hộ cho. Giả sử lại có người, là giả sử còn có một người, hoặc có tội hoặc không tội, không luận là có tội hay không, bị gông cùm xiềng xích trói buộc thân mình. Người có tội tất nhiên bị chính phủ bắt giữ, bị còng tay, chân mang gông. Người có tội là chỉ người phạm tội, còn người không tội là chỉ người bị oan uổng, bị vu cáo. Bản thân không phạm phải tội lỗi mà bị chính phủ bắt giữ cầm tù trong ngục, tay mang còng, chân mang gông. Gông cùm xiềng xích là những hình cụ xử phạt mà tội nhân phải mang, nó để dùng để trói buộc người. Nếu xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu ngay lúc đó người ấy có thể xưng niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, thì thảy đều đứt lìa, những thứ hình cụ gông cùm xiềng xích này bèn tự nhiên bị gãy đứt, liền được giải thoát. Tức thời được giải thoát ngay, vì còng tự động đứt, gông tự nhiên mở. Nói tóm lại, bất cứ hình cụ nào đang ở trên thân đều tự nhiên rơi xuống. Việc này tôi đã chứng kiến rất nhiều. Có lần đó tôi ở chùa Nam Hoa vào thời kỳ Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Tôi gặp một vị sư bị quân Nhật bắt giam vào ngục, tay chân đều bị xiềng xích cả. Vị sư ấy ở trong ngục suốt ngày đều niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm miên mật không dứt. Và một buổi chiều, bỗng nhiên những gông cùm trên thân sư đều bị gãy đứt, cửa ngục cũng tự động mở ra nên trốn thoát được. Kinh văn: nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi nước Tam Thiên Đại Thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo hàng quý báu đi qua nơi đường hiểm trở. Trong đó có một người sướng rằng: các thiện nam tử chớ nên sợ hãi, các ông nên nhất tâm xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Vị Bồ Tát đó hay ban cho chúng sanh niềm không lo sợ. Các ông nếu xưng danh hiệu Ngài thì sẽ được thoát khỏi oán tặc này. Các người buôn nghe rồi đều cất tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vì xưng niệm danh hiệu Bồ Tát mà được giải thoát. Giảng nghĩa: nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi nước Tam Thiên Đại Thiên, giả sử bất cứ chỗ nào trong cõi nước Tam Thiên Đại Thiên này đều có oán tặc. Oán tặc là ngày xưa họ có oan trái với quý vị, nên đời này làm giặc để cướp của cải của quý vị. Có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo hàng hóa đi qua nơi hiểm trở. Có một người thương chủ dẫn theo rất nhiều người lái buôn, lại có mang theo rất nhiều vật quý giá đi qua một nơi có nhiều giặc cướp thổ phỉ. Trong đó có một người sướng rằng: các thiện nam tử chớ nên sợ hãi, các ông nên nhất tâm xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Vị Bồ Tát đó hay ban cho chúng sanh niềm không lo sợ. Các ông nếu xưng danh hiệu Ngài thì sẽ được thoát khỏi oán tặc này. Nhưng trong số những người lái buôn đó có một người đề nghị với mọi người như thế này: thưa quý ông, quý anh em, quý bạn, các vị đừng nên sợ hãi. Mọi người chúng ta nên nhất tâm chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đi. Vì vị Bồ Tát này hay dùng tinh thần vô ý bảo hộ cho tất cả chúng sinh. Chúng ta nếu nhất tâm niệm danh hiệu Ngài thì tuy hiện tại chúng ta gặp bọn oán tặc, chúng ta tự nhiên sẽ được thoát nạn, sẽ không phải bị chúng cướp giật hay giết hại. Các người buôn nghe rồi đều cất tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vì xưng niệm danh hiệu Bồ Tát mà được giải thoát. Những người lái buôn kia nghe nói rồi đều đồng loạt cất tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nhờ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà được thoát khỏi nạn oán tặc, không bị thổ phỉ cướp giật. Nhân vì có sự linh cảm không thể nghĩ bàn ấy, nên mỗi người đều phải thành tâm thật ý xưng niệm danh hiệu Ngài, chớ có hoài nghi. Này vô tận ý, Đại Bồ Tát Quán Thế Âm có sức oai thần cao lớn như thế,